Quyền tài, chương 447, hạng mục 100 triệu, góc truyện audio.com, 7 giờ tối, khách sạn Thụy Hòa, Đồng Học Bân nghiêng đầu nhìn lão cảnh sát kia, làm sao vậy? Chi phiếu có cái gì không đúng? Khụ khụ, không có, lão cảnh sát lau mồ hôi, đi trở về đem chi phiếu giao cho Lý Hiếu An. Lý Hiếu An có điểm không tin, nhưng đối với chi phiếu Trung Quốc không quá hiểu biết, đã kêu phiên dịch kia đến xem cho hắn, cuối cùng phiên dịch đối với Lý Hiếu An gật gật đầu. Đồng Học Bân chiêu thức ấy đem rất nhiều người đều chấn động, trong đó bao gồm cả Vương Bác cùng nhân viên công tác phòng chiêu thương. Số tiền 10 vạn 20 vạn tuy rằng không phải con số nhỏ, bọn họ đại đa số người cũng đều có thể lấy ra, nhưng chi phiếu thì không giống, ngân hàng hiện tại quy định cá nhân tựa như không cho phép dùng chi phiếu, bình thường đều là xí nghiệp hơn 10 triệu mới có tư cách, cái này còn giống như là cán bộ hay sao? Phía sau, có mấy người mắt sắc chú ý tới Petka Philippe trên cổ tay Đồng Học Bân, đồng tử đều co rụt lại, thời điểm vừa mới thấy còn tưởng rằng là giả, dù sao đầu năm nay hàng giả cũng nhiều, cách khá xa cũng thấy không rõ lắm, nhưng hiện tại thấy Đồng Học Bân ngay cả chi phiếu đều có, mọi người cũng không có hoài nghi gì nữa, cái đồng hồ giá chừng 1-2 triệu này là thật, chủ nhân tùy thân mang theo chi phiếu còn không có khả năng đi mua đồng hồ giả. Đồng hồ giá 2 triệu, ngay cả các nhà đầu tư đa số cũng không thể bỏ tiền ra mua nó. Cái này cũng quá có tiền đi, cái này rốt cuộc là cán bộ quốc gia hay là nhà đầu tư? Xem thế nào so với nhà đầu tư còn muốn có tiền hơn? Giải quyết xong bên này, Đồng Học Bân liền đứng lên, đồng chí cảnh sát, chuyện này xong rồi chứ? Ừm, xong rồi, không có việc gì, cảnh sát trẻ tuổi vội nói. Đồng Học Bân liền ở mọi người nhìn theo đi qua khu nghỉ ngơi, nhấn thang máy lên lầu, không bao lâu thang máy leng keng vang lên, hắn liền cất bước đi vào. Tầng 1, tầng 3, tầng 5, trở về phòng mình, Đồng Học Bân thẳng đến phòng tắm tắm rửa một cái, một mặt vẫn suy nghĩ như thế nào mới có thể ở buổi sáng ngày mai kéo được một nhà đầu tư trở về. Hắn là người rất sĩ diện, chính mình cùng phòng chiêu thương cùng trong huyện nói đến huyện Đại Phong, giờ thu hoạch gì đều không có, như thế nào không biết xấu hổ mà trở về. Làm như thế nào đây? Tìm biện pháp ở chỗ ai đây? Đang tắm rửa, mơ hồ nghe được bên ngoài điện thoại vang lên, không phải di động của hắn, là điện thoại khách sạn. Đồng Học Bân tưởng cái gì tiên sinh muốn phục vụ hay không linh tinh gì đó, nên không để ý tới, tiếp tục tắm rửa, chờ tắm rửa xong hong khô tóc đi đến trong phòng, Đồng Học Bân lại một lần nghe thấy điện thoại vang lên. Quay đầu lại nhìn, hắn đành phải đưa tay tiếp ống nghe. Alo, là Đồng Học Bân, đầu bên kia là thanh âm một người trung niên quen thuộc, tôi là Phác Vĩnh Hỉ. Đồng Học Bân ngẩn ra cười nói, Phác đại sư, như thế nào lại gọi đến vậy? Phác Vĩnh Hỉ thản nhiên nói. Muốn cùng với anh hẹn thời gian thi đấu hữu nghị một trận, bất quá mới nhớ tới không có điện thoại của anh, cho nên chỉ có thể gọi điện thoại lên phòng. Đồng Học Bân đối với Phác Vĩnh Hỉ vẫn có một chút hào cảm. Tuy rằng hai người ở hồ bơi xung đột qua, nhưng Đồng Học Bân cũng hiểu, Lý Hiếu An là con của bạn hắn, dù thế nào cũng phải chiếu cố hắn. Huống chi đí còn giống như là Phác Vĩnh Hỉ chủ động bồi thường tiền thuốc men, cũng buộc Lý Hiếu An xin lỗi, cái này cũng làm cho Đồng Học Bân nhìn. Góc truyện audio.com Gia Phác Vĩnh Hỉ là có phong phạm đại sư, khí độ không tệ, hàm dưỡng cũng rất sâu. Cho nên xuất phát từ điểm hảo cảm này, Đồng Học Bân mặc dù đối với đám người Hàn Quốc này có chút cái nhìn, trong giọng nói cũng không có lộ ra, Phác đại sư, anh nói thi đấu hữu nghị, chuyện này tôi chỉ sợ thật đúng là đáp ứng không được. Vì sao vậy? Không phải tôi không tiếp thu thực lực của anh, tôi biết quy củ ở chỗ các anh có khiêu chiến bình thường đều là ứng chiến, liên quan đến danh dự cùng tôn nghiêm. Bất quá tôi buổi chiều đã nói, thắng bại đối với tôi mà nói không có ý nghĩa, anh cũng biết tôi là người trong thể chế, không phải là võ giả. Anh bạn trẻ, chỉ là thi đấu hữu nghị mà thôi. Ngại quá Phác lão sư, tôi thực không có hứng thú gì. Đồng Học Bân mỗi lần đánh nhau đều cũng có mục đích, đều là đứng trên quan điểm đạo đức, đều là không thể không xuất thủ mới có thể đánh, hắn tuy rằng cũng là người tranh cường háo thắng, nhưng không có ý nghĩa hắn người nào cũng đánh, đi cùng Thái Sơn bắt đầu giới Taekwondo Hàn Quốc tranh một cái thắng bại. Với hắn mà nói có ích lợi gì? Hắn tâm tư không ở nơi này, mà là ở quan trường, ở thể chế, cho nên mới không có đáp ứng. Nhưng là chuyện này đối với Phác Vĩnh Hỉ lại vô cùng quan trọng, hắn lần này đến nước Cộng Hòa, một mục đích trong đó chính là muốn tìm cao thủ quét ngang giới Taekwondo kia, cái này về mặt ý nghĩa mà nói, thậm chí so với hắn lần này đầu tư đều quan trọng hơn, đầu tư chỉ là liên quan đến một mình Phác Vĩnh Hỉ, mà giới Taekwondo Hàn Quốc bọn họ bị Đồng Học Bân xóa sạch thanh danh cũng là liên quan đến mọi người, Phác Vĩnh Hỉ phải đòi lại một chuyến, hơn nữa hắn không được phép thua. Trên điện thoại, hai người tới tới lui lui nửa ngày, Đồng Học Bân cũng không ứng chiến. Phác Vĩnh Hỉ liền cười khổ, hắn vốn tưởng rằng hẳn là thực thuận lợi, cao thủ đều có tôn nghiêm cao thủ, nhưng người này lại ngược lại, một chút khí độ cao thủ cũng không có, sau khi quét ngang võ quán Taekwondo thì quay đầu bước đi, khi gặp lại ngay cả khiêu chiến thư cũng không nhận, quả thực cũng không thể nói nổi. Cái này gọi là cao thủ gì? Một chút phong phạm võ giả đều không có nhưng hắn lại vẫn là cao thủ bất bại, điều này làm cho Phác Vĩnh Hỉ có điểm giờ khóc giờ cười. Đồng Học Bân có thể nói là cao thủ dị nhân mà Phác Vĩnh Hỉ lần đầu tiên thấy được, trách không được các giáo luyện đai đen Hàn Quốc đã cùng hắn giao thủ qua đều nói người này liếc mắt nhìn qua căn bản không giống võ giả. Phác Vĩnh Hỉ buổi chiều đã từng chính mắt chứng kiến, hiện tại cũng hiểu được lời của giáo luyện này. Cuối cùng, Phác Vĩnh Hỉ cũng không có cách, hắn vẫn là thực tự giữ thân phận, không muốn ngăn chặn Đồng Học Bân ở trước cửa buộc hắn ứng chiến, như vậy liền quá nhỏ nhen đi. Cuối cùng Phác Vĩnh Hỉ bỗng nhiên nghĩ ra một cái chủ ý, cười ha ha nói. Như vậy đi cậu cha trẻ, nghe nói cậu là cán bộ phòng chiêu thương. Cậu nếu đáp ứng trận đấu hơn nữa có thể thắng tôi, thì hạng mục nhà thi đấu tổng hợp kia tôi đi huyện bên cậu đầu tư, như thế nào? Cái gì, đầu tư? Đồng Học Bân đang cân nhắc làm thế nào để kéo một nhà đầu tư đến huyện Đại Phong, không nghĩ tới nhanh như vậy đã nghe thấy, Phác lão sư, lời này thật sao? Phác Vĩnh Hỉ Hán ngữ rất tốt, quân tử nhất ngôn, chỉ mã nan truy. Vừa nói tới cái này Đồng Học Bân liền có hào hứng, ngài đừng có gạt tôi nha, hạng mục kia của ngài dự tính tổng. gocchuyenaudio.com, ngạch đầu tư bao nhiêu? Còn đang khảo sát tình huống cụ thể ước chừng ở 60 đến 100 triệu. Ta ngất, lớn như vậy, trách không được Lịch Phong coi trọng Phác Vĩnh Hỉ như vậy. Thì ra một hạng mục này của hắn hầu như có thể chiếm hơn phân nửa tổng ngạch ước ký của hội chiêu thương lần này. Nghe được như thế, Đồng Học Bân tinh thần đại chấn tốt. Đánh, buổi sáng ngày mai tôi phải về huyện thi đấu hữu nghị định ở sáng mai. Có thể, một lời đã định, cách chương.